là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Yên Bái trong năm 2019.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh ra quân kiểm tra và xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.
Phần cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 đã qua đi. Trong năm qua, mặc dù tỉnh Yên Bái phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019 do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Yên Bái vinh dự phấn khởi được đón nhiều đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước lên thăm và làm việc với tỉnh. Đặc biệt được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019, thăm và làm việc, chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Kinh tế xã hội của tỉnh có bước tiến vượt bậc. Trong đó có một số kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế đạt 7,03%, cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12%, 23 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Lũy kế toàn tỉnh có 69 xã và 2 địa phương đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Là thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên vượt 2,7 lần mục tiêu nghị quyết Đại hội 18.
Công tác xây dựng đảng được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới sáng tạo, được nhiều địa phương trong nước đến nghiên cứu học tập. Đặc biệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền đã phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt được kết quả tích cực.
Đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm, tạo diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn, khởi công xây dựng, khánh thành đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm như dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đường Hoa Ban đi sân vận động thị xã Nghi Lộ, đường Âu Cơ đi Tuần Quán, dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, dự án đề chống ngập sông Hồng khu vực xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái, khởi công cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Sắp xếp thành công tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với sự thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh giảm 403 cơ quan đơn vị, 985 thôn bản tổ dân phố, giảm 10% biên chế công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, là một trong những điểm sáng điển hình của cả nước được Trung ương đánh giá cao.
Quan tâm chăm lo đồng bộ, hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, quy mô mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn, chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên. Lần đầu tiên tỉnh có một học sinh đạt huy chương bạc kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2019. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ mới, bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được phát huy, văn hóa du lịch có nhiều khởi sắc, tổ chức thành công lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Nổi bật là vòng đại xòe với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã có sức lan tỏa sâu rộng trong và ngoài nước.
Đổi mới và đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, vận hành liên thông hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của tỉnh đến Bộ phận Hành chính công cấp huyện và 100% xã phường thị trấn, tạo sự hài lòng rất cao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
hợp tác đối ngoại của tỉnh không ngừng được mở rộng, tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với tỉnh Van Der Mark Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn Sayabuli Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thiết lập quan hệ hợp tác đối ngoại với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, thành phố Mimasaka Nhật Bản, tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư và hợp tác quan hệ với các nước phát triển.
Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024.
Xin chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt trên 3.500 tỷ đồng. Đây là số thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay. Năm 2019, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao thu ngân sách là 2.240 tỷ đồng. Nghị quyết Hội đồng dân tỉnh thông qua với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 3.250 tỷ đồng. Với nỗ lực và quyết tâm cao, ngay từ đầu năm, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để đạt kết quả cao nhất trong công tác thu ngân sách. Nhờ vậy, đến hết ngày 31 tháng 12, 2019, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt trên 3.500 tỷ đồng, vượt hơn 62% dự toán Trung ương giao, vượt 1,1% dự toán tỉnh giao và tăng 12,7% so với năm 2018. Nhiều lĩnh vực thu vượt cao như thu tiền sử dụng đất đạt trên 1.100 tỷ đồng, gấp 2,7 lần dự toán Trung ương giao, thu sổ số kiến thiết ước đạt 25 tỷ đồng, vượt 8,7% so với dự toán Trung ương giao. Thu xuất nhập khẩu ước đạt 290 tỷ đồng, vượt 14% dự toán tỉnh giao.
Ngày 30 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ chính thức ký ban hành Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế Nghị định số 46/2016 của Chính phủ với nhiều điểm mới. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay. Theo nghị định mới, quy định mức xử phạt cao hơn nhiều đối với nhiều hành vi vi phạm giao thông, nhất là đối với những hành vi sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông. Ngay sau khi nghị định có hiệu lực thi hành, ngay từ sáng 1 tháng 1 năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã đồng loạt yêu cầu các tổ đội cảnh sát giao thông ra quân trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai các biện pháp tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông huyết mạch để xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Chỉ trong một thời gian ngắn tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn thì đã có nhiều trường hợp người điều khiển bị xử lý theo mức vi phạm mới. Tuy nhiên, do là nghị định mới có hiệu lực thi hành nên trước mắt đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ tuyên truyền nhắc nhở người vi phạm. Trung tá Nguyễn Văn Quang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì nghị định số 100 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt có hiệu lực. Với cái các cái hành vi vi phạm quy định trong nghị định thì mức xử phạt cũng được tăng lên, trong đó là cái hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện và sử dụng rượu bia quá nồng độ thì cái mức phạt rất là nặng. Qua đây thì lực lượng cảnh giao thông cũng khuyến cáo những cái người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì không nên sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện. Thì cái hành vi vi phạm này thì chúng tôi cũng đang tập trung kiểm tra xử lý và cái mức phạt thì cũng rất là nặng.
Đáng chú ý, nghị định mới sẽ tăng mức xử phạt đối đa số với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy. Nếu như trước đây, Nghị định 46/2016 quy định xử phạt từ 16 tới 18 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 4 tới 6 tháng, thì từ hôm nay, theo luật phòng chống tác hại của rượu bia, lực lượng cũng sẽ xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tới 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở.
Bắt đầu từ hôm nay ngày 1 tháng 1 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, người vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt rất nặng và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đây chắc chắn sẽ là công cụ cần thiết để khống chế tiến tới triệt tiêu tệ nạn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại tỉnh Yên Bái, trong năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Điều này cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh trong năm qua, bởi chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Anh Nguyễn Xuân Hoàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tôi rất đồng tình với lại cái chế tài xử phạt mới hiện tại. Vì để đảm bảo cho tất cả các an toàn giao thông cho mọi người và bản thân mình và mọi người xung quanh mình.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 40% các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, con số này còn tăng lên 80% vào các ngày lễ Tết. Uống rượu bia tham gia giao thông chính là nguyên nhân khiến số người chết và bị thương trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng luôn chiếm tỷ lệ hàng đầu. Điều này cho thấy chế tài xử phạt chưa đủ răn đe đối với người vi phạm. Vì vậy, việc tăng các mức chế tài xử lý người vi phạm nồng độ cồn của luật phòng chống tác hại của rượu bia bắt đầu có hiệu lực hôm nay sẽ là cơ sở pháp lý để lực lượng chức năng xử phạt nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Trao đổi về việc tăng chế tài xử phạt vi phạm nồng độ cồn, anh Vũ Minh Quân, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trên cả nước thì nhiều vụ tai nạn rất thương tâm sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe và hạnh phúc của nhiều gia đình nên tôi rất ủng hộ cái nghị định này.
Luật phòng chống tác hại của rượu bia đã tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tới 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đối với người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn sẽ bị phạt tiền từ 6 tới 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tới 24 tháng, người điều khiển xe đạp, xe thô sơ từ 400 tới 600 ngàn đồng. Thiếu tá Lê Quang Trung, đội cảnh sát giao thông số 4 Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Anh em cán bộ chiến sĩ cũng tăng cường, đặc biệt là xử lý những cái lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như là sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường và vi phạm về đèn tín hiệu giao thông.
Với mức tăng nặng xử phạt đối với người vi phạm nồng độ cồn sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người dân. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Những bước đi lịch sử trong quan hệ Mỹ-Triều. Ông Donald Trump trở thành tổng thống thứ 3 trong lịch sử Mỹ bị luận tội. Nằm trong số những sự kiện nổi bật nhất năm 2019. Bản tin thời sự quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay chúng tôi xin được điểm 10 sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2019. Trump Kim gặp thượng đỉnh lần thứ 2 tại Hà Nội. 8 tháng sau những cam kết chung tại Singapore, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội vào ngày 26-27 tháng 2. Cuộc gặp được kỳ vọng tạo đột phá, ra tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên và có bước đi thực chất hướng tới phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, bất đồng về dỡ bỏ lệnh trừng phạt và các cơ sở hạt nhân khiến hội nghị không đạt được thỏa thuận nào. Cuộc gặp ngẫu hứng tại biên giới Liên Triều hồi tháng 6 nhen nhóm hy vọng tình bạn giữa lãnh đạo có thể tạo thay đổi, nhưng các cuộc thảo luận cấp làm việc sau đó không đạt được tiến triển. Bán đảo Triều Tiên nguy cơ quay trở lại tình trạng bên miệng hố chiến tranh. Ông Trump phải đối diện với thực tại, một Triều Tiên luôn khó nắm bắt.
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tăng nhiệt. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tăng nhiệt từ tháng 5 khi Tổng thống Donald Trump nâng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc với cáo buộc Bắc Kinh phá bỏ thỏa thuận đã cam kết. Sau các lần áp thuế, giá trị hàng hóa mà Mỹ và Trung Quốc áp lên nhau lần lượt là 550 tỷ đô la và 185 tỷ đô la. Tổng thống Trump còn mở ra một mặt trận mới về công nghệ khi tung ra các lệnh cấm nhằm vào tập đoàn Huawei. Washington muốn đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, thường xuyên bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông hay sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. Cuối năm, Mỹ-Trung đã được thỏa thuận giai đoạn 1, tuy nhiên giới chuyên gia dự đoán chiến tranh thương mại có thể kéo dài tới sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 do hai bên còn nhiều nghi kỵ.
Biểu tình Hồng Kông bùng phát.
Sau phong trào ô dù năm 2014, Hồng Kông từ đầu tháng 6 lại rung chuyển bởi các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ cho phép Hồng Kông đưa nghi phạm tới xét xử tại những khu vực thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục. Dự luật khiến nhiều người Hồng Kông lo ngại họ sẽ phải chịu hệ thống pháp lý hoàn toàn khác và Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng với đặc khu. Biểu tình ôn hòa đã trở thành bạo lực, cảnh sát sử dụng hơi cay, đạn cao su thậm chí đạn thật để trấn áp. Sau gần 3 tháng, Hồng Kông tê liệt. Trường đặc khu Kralam hồi tháng 9 đã nhượng bộ rút dự luật. Tuy nhiên, người biểu tình tiếp tục xuống đường đòi đáp ứng 4 yêu cầu còn lại. Trong 6 tháng, Hồng Kông chứng kiến 900 cuộc biểu tình, tuần hành và tụ tập công khai. Gần 6.000 người đã bị bắt giữ, hơn 30% ở độ tuổi từ 21 đến 25. Cuối tháng 11, phe Dân Chủ thắng áp đảo trong cuộc bầu cử cấp quận, giành hơn 90% số ghế. Kết quả không có tác động lớn, nhưng được xem là một cuộc trưng cầu dân ý về tình trạng bất ổn hiện nay, cho thấy người dân Hồng Kông tin vào dân chủ, pháp quyền và nhân quyền.
Cuộc ly hôn dai dẳng của nước Anh với EU, tiến trình Brexit vẫn là một bài toán đau đầu đối với xứ sở sương mù. Hôm 20 tháng 12, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua dự luật thỏa thuận rút lui, mở đường cho Anh rời EU vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Theo kế hoạch, sau khi rời EU, Anh sẽ bước vào giai đoạn chuyển tiếp. Nước này chỉ còn là thành viên EU trên danh nghĩa và hai bên sẽ nỗ lực đạt thỏa thuận về mối quan hệ hậu Brexit. Trước đó, với thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 12 tháng 12, Thủ tướng Boris Johnson sẽ có nhiều thuận lợi trong việc giải quyết dứt điểm Brexit. Bà Theresa May, người tiền nhiệm của ông Johnson hồi tháng 5, đã phải tuyên bố từ chức.
39 người Việt chết trong xe container ở Anh. Cảnh sát Anh hôm 23 tháng 10 tìm thấy thi thể của 39 người trong thùng container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Các nạn nhân sau đó được xác định đều là công dân Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh bằng container trên phà xuất phát từ Bỉ. Cuối tháng 11, Anh và Việt Nam đã phối hợp đưa toàn bộ thi thể cho cốt của những người này về nước và bàn giao cho các gia đình. Anh đã bắt giữ 4 nghi phạm, một trong số đó bị truy tố tội ngộ sát, tham gia âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Việt Nam cũng bắt 11 nghi phạm liên quan đến đường dây môi giới đưa lao động sang Anh trái phép. Thảm kịch đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhập cư trái phép, trong đó các nạn nhân chi hàng chục nghìn đô la Mỹ cho những kẻ buôn người để vượt biên qua nhiều quốc gia châu Âu đến Anh, nơi mà họ tin là điểm đến lý tưởng để đổi đời. Tuy nhiên, phần lớn đối mặt với nguy cơ bị bóc lột sức lao động và bạo hành tình dục.
Ông Trump bị xem xét bãi nhiệm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ, trở thành tổng thống thứ 3 trong lịch sử Mỹ bị xem xét bãi nhiệm. Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua việc xem xét bãi nhiệm, ông với cáo buộc lạm quyền và cản trở quốc hội. Nỗ lực này bắt đầu khi một người tố giác giấu tên làm việc trong cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc ông Trump gây sức ép với Tổng thống Ukraine trong cuộc điện đàm hồi tháng 7 để điều tra. Cha con Joe Biden, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử 2020.
Iran bắt loạt tàu dầu nước ngoài. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 13 tháng 7 bắt tàu Riyadh treo cửa Panama trên eo biển Hormuz, cho rằng con tàu đang buôn lậu dầu. Một tuần sau, Iran bắt thêm tàu dầu Stena Impero của Anh với cáo buộc không tôn trọng quy tắc hàng hải quốc gia. Đây được coi là hành động đáp trả Anh bắt tàu dầu Grace 1 của Iran ở Địa Trung Hải với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Sự việc xảy ra khi Mỹ-Iran đang bên bờ vực xung đột quân sự. Washington triển khai nhóm tàu sân bay tới vùng vịnh vào tháng 5, còn Tehran bắn hạ máy bay không người lái trị giá 200 triệu đô la Mỹ của Mỹ. Tổng thống Trump ra lệnh không kích đáp trả Iran nhưng hủy vào phút chót. Các tàu sau đó được Iran và vùng lãnh thổ Gibraltar của Anh thả tự do. Tehran dường như muốn truyền thông điệp mạnh mẽ, quyết tâm, dám làm và khả năng kiểm soát eo biển Hormuz.
Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9 tháng 10 phát động chiến dịch Mùa Xuân Hòa Bình nhằm đẩy lùi dân quân người Quốc khỏi biên giới phía Bắc Syria khi Mỹ chóng vánh rút quân theo lệnh của Trump. Chiến dịch quân sự kết thúc sau 2 tuần bằng cái bắt tay ký kết giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, dân quân người Quốc được Mỹ hậu thuẫn phải rút khỏi vành đai rộng 30 km dọc biên giới phía Bắc Syria. Biên phòng Syria quay lại tiếp quản nhiều khu vực biên giới, trong khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các đợt tuần tra chung ở khu vực. Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ làm thay đổi cán cân trong cán cờ chính trị Syria. Thổ Nhĩ Kỳ và Syria dường như đều đạt được mục đích chính trị. Mỹ đánh mất vị thế xây dựng suốt nhiều năm qua, còn Nga thể hiện vai trò trung gian tại Syria cũng như gia tăng đáng kể ảnh hưởng của mình tại quốc gia này.
Thủ lĩnh khét tiếng của IS đã bị tiêu diệt. Thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong cuộc tập kích ở Tây Bắc Syria vào ngày 27 tháng 10. Chúng khủng bố đã trốn tới một đường hầm đào bên dưới nơi trú ẩn và mang theo 3 đứa con nhỏ. Còn với việc chúng khủng bố bị tiêu diệt, các nhà quan sát cũng chỉ ra sự tàn lụi của tổ chức khủng bố IS tự xưng.
Máy bay Boeing 737 Max chở 157 người gặp nạn. Máy bay Boeing 737 Max của hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp nạn hôm 10 tháng 3 vài phút sau khi cất cánh từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. 149 hành khách và 8 thành viên tổ bay đã thiệt mạng. Đây là tai nạn thứ hai của phi cơ 737 Max trong chưa đầy 6 tháng. Thảm kịch khiến các cơ quan điều tra Mỹ và quốc tế vào cuộc quyết liệt xác định hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay được Boeing lắp đặt trên dòng 737 Max là nguyên nhân chính gây ra cả hai tai nạn. Vụ tai nạn khiến toàn bộ máy bay 737 Max trên toàn thế giới bị cấm bay suốt hơn 9 tháng qua, đẩy Boeing vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử và chịu thiệt hại ít nhất 8 tỷ đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, thế giới đã bước sang một thập kỷ mới, cho dù một năm đầy biến động 2019 đã qua, song nhân loại luôn hướng tới những hy vọng tốt đẹp trong năm mới 2020. Bất chấp lời kêu gọi hủy sự kiện bắn pháo hoa vì nạn cháy rừng đang hoành hành, sự kiện mừng năm mới tại cầu cảng Sydney lần này là lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 1.100 quả pháo hoa được lắp thêm vào cây cầu. Còn tại Bắc Kinh, màn đêm của thời khắc đón chào năm mới đã được thắp sáng rực rỡ bằng tiết mục bắn pháo hoa hoành tráng. Nhiều người cũng tập trung tại trung tâm thi đấu dành cho Thế vận hội Olympic mùa đông 2020. Còn tại Nhật Bản, người dân thủ đô tập trung tại khu phố chính ở quận Shibuya trong chương trình đón năm mới lớn nhất tại Tokyo. Các cửa hàng ở gần các khu vực tổ chức lễ đón chào năm mới cũng phải hạn chế bán rượu bia trong khung giờ cao điểm. Theo chính quyền Tokyo, việc cấm rượu bia là nhằm hạn chế các hành vi kích động nơi đông người. Vào thời khắc giao thừa tại thủ đô London của Anh Quốc, chiếc đồng hồ Big Ben nổi tiếng đánh hồi chuông chào đón thập kỷ mới. Năm nay, sự kiện chào đón năm mới mang thông điệp London luôn rộng mở với thế giới trước khi nước này chuẩn bị rời khỏi mái nhà chung Liên minh châu EU. Khác với những năm trước, khoảng 30 thành phố và khu đô thị ở Đức bị cấm bắn pháo hoa một phần nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm không khí do bắn pháo hoa. Trong thời khắc bầu không khí rộn ràng năm mới với các màn pháo hoa rực rỡ, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến với người dân, cùng những cam kết 2020 sẽ là năm thế giới phải vượt qua các thách thức như dịch bệnh, chống biến đổi khí hậu và hay xung đột. Vào thời khắc giao thừa, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thông điệp chúc mừng năm mới gửi đến người dân. Theo ông Putin, người Nga vào dịp năm mới đánh giá cao sự ấm áp của các mối quan hệ và tình bạn, tìm cách hỗ trợ và làm cho người khác hạnh phúc mặc dù số lượng công việc rất nhiều. Trong phát biểu mừng năm mới 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc trong năm 2019 ước đạt 100.000 tỷ nhân dân tệ, tức là 14.370 tỷ đô la Mỹ, và GDP trên đầu người dự kiến đạt 10.000 đô la Mỹ. Đến cuối năm 2019, ước tính khoảng 340 huyện nghèo trên khắp đất nước Trung Quốc sẽ thoát nghèo và hơn 10 triệu người đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo trong năm qua. Tại Triều Tiên, trong tuyên bố chính thức vào ngày đầu tiên của năm 2020, Chủ tịch Kim Jong-un đã buộc tội chính quyền Trump cố tình lãng phí thời gian và cho rằng việc kéo dài bế tắc trong các cuộc đàm phán phi nhân sẽ không có lợi cho ông, cho Mỹ. Ông Kim Jong-un hứa rằng Bình Nhưỡng không bao giờ phá vỡ an ninh quốc gia và nhấn mạnh Triều Tiên sẽ không còn bị ràng buộc bởi một lệnh cấm thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chừng nào Washington còn tiếp tục tập trận quân sự quanh bán đảo Triều Tiên.
Còn tại New York, Mỹ, một trong những địa điểm đón năm mới 2020 muộn nhất, quả cầu pha lê nặng hơn 1 tấn đã được hạ xuống trong thời khắc đánh dấu năm mới chính thức đến với bờ biển Đông nước Mỹ. Năm nay ước tính có khoảng 1,5 triệu người đã có mặt ở quảng trường thời đại vào đêm giao thừa. Nhiệt độ tại New York đêm giao thừa năm nay tương đối ấm so với các năm trước và so với vùng Đông Bắc vào mùa này, khoảng 5 độ C. Chủ đề chung của lễ đếm ngược năm nay là món quà thiện chí, đó là thiện chí làm việc tốt, tìm ra giải pháp tốt cho các hành động, đặc biệt là hành động vì khí hậu và môi trường. An ninh luôn là vấn đề rất được quan tâm tại các buổi lễ đếm ngược. Hàng ngàn cảnh sát chống khủng bố đã được huy động dưới mặt đất và cả trên những chiếc trực thăng cùng máy bay không người lái để đảm bảo quảng trường thời đại là nơi an toàn nhất thế giới vào đêm giao thừa. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31 tháng 12 cảnh báo Iran sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có bất kỳ ai thiệt mạng trong cuộc tấn công của người biểu tình Iraq vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad. Lời cảnh báo của Tổng thống Trump được đăng trên trang Twitter cá nhân sau khi lực lượng dân quân dòng Shia ở Iraq do Iran hậu thuẫn và những người ủng hộ họ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ông Trump nhấn mạnh Tehran đã phải trả giá rất lớn cho những người đã thiệt mạng và những tổn thất ở các cơ sở của Hoa Kỳ, mặc dù cho đến nay không có báo cáo thương vong nào trong vụ tấn công. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẽ bảo vệ công dân Mỹ tại Iraq cho cuộc điện đàm với các lãnh đạo nước này. Trước đó cùng ngày, người biểu tình Iraq tập trung trước cổng chính tại Đại sứ quán Mỹ để phản đối vụ không kích và yêu cầu đóng cửa cơ quan ngoại giao này. Một số người biểu tình ném đá vào tòa đại sứ Mỹ, trong khi những người khác hô vang khẩu hiệu phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu AFC vừa chọn Tiến Linh là một trong 4 cầu thủ đáng xem tại bảng D ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trang chủ của AFC viết, Khi nhắc tới bóng đá Việt Nam, người hâm mộ thường tập trung vào Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ tài năng đại diện cho U23 Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh đang thể hiện phong độ xuất sắc ở đội U23. Tiền đạo thủ biên chế đội bóng Bình Dương thi đấu tại Asian Cup 2019 trước khi tỏa sáng để giúp đội bóng chủ quản tiến vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Cup. Điểm nhấn của anh trong năm là pha xuất xa ghi bàn đẹp mắt ở trận thắng UAE tại vòng loại World Cup 2020. Trong khi các giải đấu khác tại châu Âu đang trong kỳ nghỉ đông thì các đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh vẫn tiếp tục thi đấu ngay cả trong những ngày đầu của năm mới. Trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 21 sẽ là cuộc đối đầu trên sân Emirates giữa Arsenal và Manchester United diễn ra lúc 3 giờ sáng mai. Mikel Arteta gây ấn tượng trong hai trận đầu dẫn dắt Arsenal dù kết quả không như ý. Hòa Bournemouth và thua ngược Chelsea, huấn luyện viên Tây Ban Nha sẽ cần thêm thời gian để giải quyết những vấn đề trước mắt là hàng phòng ngự. Ở chiều ngược lại, MU đang thăng hoa với hai chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và Burnley. Với hàng công đang vào form, Solskjaer tự tin có thể kiếm thêm một chiến thắng nữa để áp sát top 4. Về mặt lực lượng, Paul Pogba không có thể trạng tốt để ra sân ở trận gặp Burnley, nhưng anh được chờ đợi sẽ trở lại. McTominay vẫn vắng mặt do chấn thương đầu gối. Về phía Arsenal, Callum Chambers có thể nghỉ hết mùa sau chấn thương gặp phải khi đấu với Chelsea. Arteta hy vọng Saka và Skratić có thể thi đấu. Cũng tại giải Ngoại hạng Anh đêm nay, Tottenham sẽ có chuyến làm khách đến sân của Southampton. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Mourinho tỏ ra thất vọng với hàng phòng ngự của đội chủ sân White Hart Lane. Huấn luyện viên Mourinho phát biểu: "Nếu tôi là cầu thủ tấn công của Tottenham, tôi sẽ rất thất vọng vì hàng thủ của đội bóng không thể ngăn chặn các bàn thua. Vấn đề nằm ở cách mà chúng tôi để cho đối thủ ghi bàn. Tuy nhiên, Tottenham cần phải cải thiện. Chúng tôi để lọt lưới quá nhiều bàn ở mùa giải này và điều đó thật đáng thất vọng. Chúng tôi sẽ có thêm thời gian để tập luyện vào tháng riêng tới và đội bóng sẽ tiến bộ hơn." Ở môn quần vợt, tay vợt Maria Sharapova vừa nhận vé đặc cách dự giải Brisbane International tại Australia tuần tới. Brisbane International thuộc WTA Premier, cấp độ lớn thứ ba của hệ thống WTA Tour và là một trong những sự kiện để các tay vợt chuẩn bị cho Australia mở rộng. Chỉ xếp thứ 133 thế giới hiện tại, Sharapova cần đến suất đặc cách để tham dự giải. Tay vợt người Nga dự kiến lần đầu tranh tài kể từ sau khi bị loại ở vòng 1 Mỹ mở rộng hồi tháng 8 2019. Sau khi bị phát hiện sử dụng doping năm 2016, Sharapova phải rời xa sân đấu 15 tháng. Khi trở lại, búp bê Nga thường xuyên gặp những chấn thương. Năm 2019, tay vợt 32 tuổi chỉ thi đấu 15 trận vì vết đau dai dẳng ở vai. Brisbane International khởi tranh từ ngày 6 tháng 1, có nhiều tên tuổi lớn góp mặt nhằm chuẩn bị cho Australia mở rộng.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 1 năm 2020, khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.